This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo xin gửi lời chào quý thính giả làn sóng của đài 1600 và rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và ngay sau đây, bà Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không? Hôm nay lạnh quá anh Tiến Dũng hả?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Đúng, hôm nay lạnh, ngày mai lạnh, ngày mốt lạnh luôn. Tức là giống như mùa đông đến rồi chứ hay là mùa thu nữa, rất là lạnh.
Thu đâu mất tiêu rồi.
Yeah. Thu đi làm rồi em.
Thu đi làm. kêu thu về anh ơi, kêu thu về anh ơi. Gọi thu về, nhưng mà hôm nay mình lạnh, nhưng mà Dallas lạnh, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái thị trường chứng khoán thì nóng bỏng không Tiến Dũng à.
Nóng nó hai nghĩa là nóng, một là really hot, hai là really bad, nhưng mà cái này là really bad thưa quý vị. Sáng nay chúng ta thấy là thị trường chứng khoán chỉ có duy nhất là Apple và vàng là màu xanh thôi, còn lại tất cả đều là số màu đỏ hết. Đúng ra đó thì ngày hôm qua khi mà ông Jerome Powell thì ông tuyên bố cắt giảm lãi suất xuống quarter point đó, thì đúng thì thị trường chứng khoán phải lên rất mạnh. Nhưng cái problem không phải ở chỗ đó nữa. Thị trường chứng khoán mặc dù cắt giảm lãi suất nhưng mà nó không có đủ để giữ cái con số này màu xanh tăng lên, vì cái nhọc nhằn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc một lần nữa, tức là cái trading của họ thì nó vẫn nằm ở cái chi lê, ví dụ nhớ không làm được chi lê khi mà sai một cái thỏa thuận đó thì nó không được thành công lắm, và làm cho nhiều nhà kinh tế gia, nhiều công ty cũng bắt đầu có chiều hướng thất vọng, và làm cho thị trường chứng khoán buổi sáng hôm nay rất là tệ. Dow Jones thì giảm đến 230 điểm, hiện tại là 26.950 điểm. Nasdaq thì giảm 48 điểm, hiện tại là 8.255 điểm. SP500 thì giảm 21 điểm, hiện tại là 3.025 điểm. T-Note 15 là 1.71%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 17 xu. Một thùng dầu thô là 53 đồng 90 xu. Một euro đổi được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên được 18 đồng 40 xu. Một ounce vàng hiện tại 1.514 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.17%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.70%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.77%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 23.180 đồng, bán ra là 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 41.840.000 đồng cho một lượng, bán ra là 41.990.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì mỗi thứ năm hàng tuần Bộ Lao động đưa ra cái con số người xin trợ cấp thất nghiệp, thì con số kỳ này là lên 5.000 và chấm dứt vào ngày 26 tháng 10, và tổng số hiện tại là 218.000 người đang xin trợ cấp thất nghiệp. Và Bộ Lao động cũng cho biết thêm con số này không đáng quan ngại lắm vì nó chỉ nằm ở một vài tiểu bang thôi, đặc biệt nó impact rất mạnh vào tiểu bang California, vì tiểu bang California trong những ngày gần đây cái nạn cháy rừng đã làm cho nhiều người không đi làm, hoặc là có nhiều công ty cũng đã tạm đóng cửa, và những người nhân viên này thì tạm thời xin trợ cấp thất nghiệp, và con số này nó tăng rất mạnh, chỉ đặc biệt nằm ở tiểu bang California và một vài tiểu bang khác, trong đó có Texas nữa, kính thưa quý vị. Federal đã cắt cái lãi suất ngày hôm qua, thì cái point của nó hiện tại bây giờ chỉ còn có 1.5 và 1.75. Trước đây thì 1.75, 2 chấm. Thì ngày hôm qua chúng ta cũng nghe ông Jerome Powell thì cũng đã tuyên bố cái lãi suất sẽ cắt giảm quarter point. Và sau khi cái conference meeting ngày hôm qua thì ông cũng tuyên bố thêm là sẽ không có một cái cuộc cắt giảm nào khác nữa, khi mà cái market inflation chỉ có 2%, tức là cái lạm phát nằm ở 2% thì quá tuyệt vời. không có gì gọi là lo ngại hết. Rồi cái mức tiêu xài của người dân cũng không có gì gọi là đáng lo ngại, ngược lại nó rất là xanh lè, tức là rất là tốt. Ông cũng nói thêm rằng sẽ không có cái cuộc cắt giảm nào từ đây đến cuối năm 2019, nhưng Tiến Dũng tin rằng mình không biết được, vì hôm bắt đầu ngày hôm nay đó là người ta đi shopping nhiều. Tháng 11 là bắt đầu chuyển qua là cái mùa shopping. Nhưng mà khi đi rớt vào cái chu kỳ mà người dân Hoa Kỳ ăn lễ, shopping, tiêu xài, vân vân, thì kinh tế không thể nào mà giảm được. Thời điểm này là thời điểm kinh tế hot nhất, cái dấu mốc không phải riêng về kinh tế của quốc gia mà ngay cả kinh tế của những cái cơ sở thương mại. Người ta thường testing cái company đó còn tồn tại hay không á, là qua cái mùa lễ này. Có nhiều công ty họ ráng đeo cho đến ngày lễ, nhưng mà có nhiều cái cũng không có được. Chút xíu đây chúng tôi nói những công ty đó là những công ty nào, hay những cơ sở thương mại đó những cơ sở thương mại nào. Nhưng mà tôi cũng tin rằng qua năm 2020, nếu mà cái thị trường vẫn còn crooked giống như vậy nữa, thì chắc chắn sẽ cắt giảm nữa. Quý vị cũng thấy rằng khi bước qua tháng 1, tháng 2 là thời điểm đó là có nhiều người đóng cửa tiệm đi vacation, cái tôi biết nó không có đông lắm, vì những cái năm lạnh, những cái tháng lạnh lẽo, rồi qua cái mùa lễ ăn xài hết tiền thì bắt đầu kinh tế nó sẽ chậm lại, thì chưa chắc là qua đầu năm 2020 sẽ không còn cái cuộc cắt giảm về lãi suất. Ví dụ không tin điều đó nhưng mà hy vọng rằng sẽ better hơn. Một bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Mercedes. Mercedes, chiếc xe này, chiếc xe mới ra lò thôi đã bị gọi là vừa ra trận đã tử nạn. Tức là chiếc xe EQC, cái Mercedes, chiếc xe này là cái dòng chạy bằng điện, cái thứ vị electronic. Nhưng mà họ cũng cho biết rằng xe này bị recall để đem lại sửa. Rất may là chỉ có 1.700 chiếc trên thị trường hiện tại bây giờ. Và những chiếc này nó bị cái con ốc nó không có chắc chắn như là specification, là sự trông đợi, hay là cái con ốc của nó quá tệ. Nó khi mà nó chạy một thời gian nó bị lỏng ra, nó bị bể ra, rồi những cái phần bể nó lại rớt vào cái transmission và nó làm hại luôn cả cái transmission, và nó đang rất nguy hiểm khi mà đang chạy trên xe trên đường như vậy mà cái transmission nó bị hư, hay là một cái điều chỉnh không được, nó gọi là cái front axle. Thường action này mà nó không điều chỉnh được thì cũng rất là nguy hiểm, quý thưa vị. Và họ recall 1.700 chiếc để mà sửa lại cái con ốc này. Cái bản tin này là Dũng nhớ đến hai cái bản tin trước. Chúng ta thấy là Mercedes họ có thể cũng đã học hỏi được những cái kinh nghiệm trước đây của những công ty lớn. Hư nhẹ nhẹ, một số lượng nhỏ thì họ sửa ngay. Họ không để nó quá lớn, quá to và nó gây cái thiệt hại nữa, đến chết người. Cái đầu tiên đó là chúng ta nhớ về cái airbag Takata. Nó cũng đã bị một vài vấn đề xảy ra, có một vài trường hợp tử nạn, nhưng mà nó kéo dài đến nhiều người tử vong, họ mới recall tất cả những cái airbag Takata. Và cái mới đây nhất mà làm cho nhiều người rất là nóng giận đó là chiếc Boeing MAX 737. Khi mà biết thử nghiệm đã bị problem, nhưng mà họ vẫn cho xuất xưởng. Cái problem đầu tiên là rớt dưới bay, không trên cả 100 người chết. Rồi họ cũng đã biết cái problem và đã dẫn đến cái thứ hai. Lúc đó họ mới crowded tất cả những chiếc Boeing còn lại. Đây là cái điều mà Niệm nghĩ rằng không chấp nhận được trong cái business mà chúng ta thường nói là really bad practicing, không có tốt, cái thưa vị. Và hy vọng là trong tương lai những cái bài học như vậy đó, quý vị cũng rút kinh nghiệm cho cái thương hiệu của mình, rút kinh nghiệm cho cái business của mình. Những cái gì sai nho nhỏ thì chúng ta nên sửa trước khi nó quá lớn, rồi là đi chật một ly, đi một dặm đó quý vị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến Dress Barn, một cái thương hiệu của phụ nữ. Nhưng mà cái thương hiệu này chúng ta cũng biết rồi, vì cũng lớn tuổi thích cái thương hiệu này, chứ không phải là cho choi. Nhưng mà hai cái điều mà tôi thấy ở đây là lạ, thương hiệu lớn tuổi cũng đóng cửa, thương hiệu nhỏ tuổi cũng đóng cửa, đó là Forever 21. Ngày hôm nay thì Dress Barn tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa toàn bộ 540 cửa tiệm trên toàn nước Mỹ, và họ hy vọng rằng sẽ tái giang hồ vào năm 2020 với cái new owner. Cái điều này thì tôi không biết họ sẽ thành công như thế nào qua năm 2020, nhưng trước mắt thì 544 tiệm đã thanh lý và bán giảm từ 20 đến 40%. Quý vị nào mà có muốn mua đồ để mà cho quà Christmas thì đây là cái cơ hội chúng ta có thể đi lùng sục từ giảm từ 20 đến 40% những cái tiệm gọi Transmart. Trong khi đó thì Forever 21 cũng đã đóng cửa tiệm, và quý vị nào cũng muốn tìm mua thì đây cũng là cơ hội. Quý vị thấy rõ ràng thời trang bây giờ không phải là một cái làm lợi nữa, nhưng mà nó có thể rất là rủi ro rất là lớn. Có những công ty, những cửa tiệm nho nhỏ, rất nhỏ đã bán những cái mặt hàng phải là rất đẹp, rất sang, và làm cho những công ty, những cái cửa tiệm lớn này chịu không nổi, cái thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến cái điện thoại Samsung. Đây cũng là bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay. Wow, Samsung đã đưa ra cái lợi nhuận bị giảm đến 56%. Profit nha, lợi nhuận giảm 56%, tức là tiền lời đó giảm đến 56%. Vì lý do cái memory chip của họ bán không được chạy lắm. Tôi biết Samsung là một trong những công ty làm cái memory chip rất là đẹp và rất là bền, thưa quý vị. Nhưng mà họ nói là họ sẽ backup lại vào năm 2020. Họ đưa cái lợi nhuận kỳ này chỉ có lời là 7.800 tỷ won, tức là tương đương với 6 tỷ 7 Mỹ Kim. So cùng thời với năm ngoái thì con số này đến 17.570 tỷ, tức là tương đương đến 15 tỷ Mỹ Kim. Nhưng mà năm nay thì chỉ không đến phần nửa. Quý vị thấy không phải là riêng về Samsung không, nhưng mà iPhone cũng vậy. Apple, iPhone bán ra thị trường rất tệ. Và nhiều người nói rằng rượu thì rượu cũ xì, mà bình thì bình mới tinh. Cái iPhone thì mình thấy rằng ngoại trừ ra chụp hình đẹp, hay là có những cái mẫu mã ở ngoài nó giống giống như là ba cái con mắt thì vân vân, nhưng mà ở trong mọi thứ ứng dụng nó cũng không có gì thay đổi nhiều. Trong khi cái iPhone bán rất tệ thì ngược lại những cái service lại tăng lên. Apple rất may mắn là được những cái mặt hàng khác họ làm ra nên nó bù lỗ lại cái iPhone, như là service, rồi Apple Music, rồi Apple Care, rồi Apple TV, vân vân. Những cái service đó đã làm cho Apple sáng hôm nay cái lợi nhuận của họ, cái lãi suất của họ, ngay cả cái lợi nhuận của họ, ngay cả cái cổ phiếu của họ cũng đã tăng lên sáng ngày hôm nay. Xin trả lời Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay, mà đặc biệt là rất là nhiều những cái bản tin về kinh tế. Thì bây giờ chúng ta thấy là cuối tháng 10 rồi, ngày mai là chúng ta bắt đầu tháng 11, là còn 2 tháng nữa là cuối năm. Thì cái dịp cuối năm này là sale rất là hấp dẫn, nhưng mà chúng ta cũng phải nhớ một điều là tiết kiệm tiền, anh Tiến Dũng hả?
Vâng, chính xác là như vậy. Cảm ơn Bảo Bảo đã nhắc nhở. Chúng ta cũng có thể tìm những người thân, những người trong gia đình mà mua quà, mà mua đúng đối tượng, đúng quà, để không có phí phạm tiền bạc. Vì mỗi năm như vậy, người dân Mỹ đã bỏ thùng rác đi vài chục tỷ Mỹ Kim những cái mặt hàng mà không có giá trị, không phải không giá trị, nhưng mà không có đúng người, đúng quà, các quý vị. Tức là ví dụ bây giờ chúng ta mua cho một đứa trẻ 10 tuổi một cái đồng hồ iWatch, thì Apple Watch thì thật sự ra nó hơi phí phạm đó. Nhưng mà đồng ý với Bảo là xem tiền đi thì
mà,
tốt hơn.
Nhưng mà anh Tiến Dũng mua cho Bảo Bảo thì không có phí phạm.
Đúng rồi, Bảo ráng chờ đi ha. Rồi Tiến Dũng sẽ mua cho Bảo một cái. Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều, cảm ơn quý vị. Và không quên chúc quý vị nhiều Bảo có một ngày thứ năm vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, và chúc anh có một buổi sáng thứ năm thật là vui. Chúng ta gặp lại nhau trong chương trình này vào lần sau.